là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ đầu năm đến nay, các địa phương đã hướng dẫn nhân dân trồng và chăm sóc tốt hơn 1.000 ha cây màu các loại, trồng mới được 3.450 ha rừng, chăn nuôi tiếp tục phát triển, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt hơn 9.500 tấn, sản lượng khai thác thủy sản đạt 11.200 tấn. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 5.500 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 32 công trình xây dựng và gần 100 km đường giao thông. Đến nay thu ngân sách trên địa bàn đạt 81% kế hoạch. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ hàng hóa cung ứng phong phú đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Công tác y tế, giáo dục, chính sách an sinh xã hội, lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả huyện Yên Bình đạt được, đồng thời yêu cầu huyện Yên Bình cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chức các chương trình kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung vào các giải pháp trọng tâm, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình dự án. Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm OCOP, thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh cho đàn gia súc gia cầm, chuẩn bị các điều kiện cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.
Sở Giáo dục Đào tạo và VNPT Yên Bái vừa ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phối hợp ứng dụng viễn thông và công nghệ thông tin trong hệ thống giáo dục năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo. Theo đó, năm học 2020-2021, VNPT Yên Bái triển khai hệ thống đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao đến 100% các cơ sở giáo dục và đào tạo trên toàn tỉnh, phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy và học. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai phần mềm quản lý nhà trường của VNPT đối với các phòng giáo dục và đào tạo các huyện thị thành phố và các trường học được sử dụng phần mềm VNPT để quản lý cấp phòng và đồng bộ dữ liệu của tỉnh Yên Bái về cổng dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua hệ thống VNEDU và triển khai hệ thống cổng thông tin điện tử kết nối trao đổi, chia sẻ thông tin liên thông trong toàn ngành phù hợp với cấu trúc chuẩn của hệ thống cổng thông tin tỉnh và Bộ Giáo dục Đào tạo. Xây dựng và triển khai hệ thống kho học tập điện tử, kho học liệu chuyên dùng của ngành nhằm phục vụ bồi dưỡng giáo viên, phục vụ nhu cầu học tập của người dân.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung do công an tỉnh quyên góp. Nhằm chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng lũ, công an tỉnh Yên Bái đã phát động cán bộ và các chiến sĩ mỗi người ủng hộ tối thiểu một ngày lương, số tiền quyên góp được là 300 triệu đồng. Công an tỉnh Yên Bái đã bàn giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái để trực tiếp chuyển vào miền Trung hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn. Thời gian tới, công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục kêu gọi hỗ trợ thêm từ các cơ quan doanh nghiệp, các mạnh thường quân để ủng hộ người dân gặp khó khăn do thiên tai gây ra tại các tỉnh miền Trung. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung với số tiền 2,8 tỷ đồng.
Ban An toàn giao thông tỉnh vừa kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại huyện Lục Yên. Từ đầu năm đến nay, công an huyện Lục Yên đã thực hiện các đợt tuần tra kiểm soát, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1.656 trường hợp, trong đó xử lý 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 10 xe ô tô và 411 xe mô tô, nộp ngân sách nhà nước trên 1,6 tỷ đồng. Tai nạn giao thông xảy ra 14 vụ, làm chết 2 người, bị thương 12 người. Kết thúc buổi làm việc, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện Lục Yên cần tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn giao thông, đổi mới hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông, duy tu bảo dưỡng hạ tầng giao thông, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thay vì sản xuất vụ đông, trong vụ mùa này, bà con nông dân xã Tô Mậu, huyện Lục Yên đã áp dụng thành công mô hình lúa vụ 3 đã đem lại hiệu quả, năng suất cao, giúp người dân tăng thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác lúa. Đây là xã đầu tiên của huyện thử nghiệm bước đầu mở ra những triển vọng cho sản xuất lúa của huyện. Thời điểm này, trong khi các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đang tập trung chăm sóc vụ đông, thì mới là lúc bà con nông dân xã Tô Mậu tập trung thu hoạch lúa vụ 3. Trong năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Quyến, thôn Trung Tâm có 5 sào ruộng. Vụ 3 này trồng được 5 sào lúa giống BC15. Vụ này mặc dù có ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều, song nhờ thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc nên lúa sinh trưởng phát triển tốt. Bà Nguyễn Thị Quyến, thôn Trung Tâm, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên nói.
Nói chung là gia đình chúng tôi có ý cái lúa chồi để thu hoạch thì chúng tôi đã được một vụ lúa chồi, bây giờ đang đến cấy cái vụ này là làm vụ thứ ba. Thì chúng tôi cấy đến vụ này thu hoạch thì cũng thấy nó đạt sản lượng. Thế giống lúa thì giống lúa chúng tôi cấy là giống lúa BC15 của Thái Bình. Chúng tôi sau khi thu hoạch bây giờ gặt về đoán rằng là nó cũng được tầm 2 tạ đến 2 tạ rưỡi một sào.
Khác với các xã thị trấn trên địa bàn huyện, xã Tô Mậu là xã đầu tiên của huyện mà bà con nông dân thu hoạch một năm được 3 vụ lúa. Điểm riêng biệt của xã là đã áp dụng thành công mô hình lúa tái sinh sau khi thu hoạch vụ đông xuân. Thay vì làm đất cày ải để làm vụ mùa, thì người nông dân tại đây đã tận dụng ruộng đã thu hoạch vụ trước, chăm sóc để cây lúa tái sinh sau khoảng 40-45 ngày thì thu hoạch. Tuy năng suất không cao bằng lúa chính vụ, nhưng khoảng thời gian ngắn lại không phải đầu tư giống, công gieo cấy, mỗi sào chỉ bón ít phân là cho thu hoạch. Ngoài ưu điểm đầu tư thấp, thời gian thu hoạch nhanh, lúa tái sinh còn cho gạo rất ngon. Sau khi thu hoạch xong lúa tái sinh, bà con mới tiếp tục sản xuất vụ mùa. Bà Hoàng Thị Hồng, thôn Ngòi Thắm, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên nói.
Sau khi cái số diện tích gia đình tôi cấy lúa chồi xong, thì gia đình tôi cấy cái lúa nếp. Cái lúa nếp này thì gia đình tôi thì năm nào cũng cấy. Cấy cái lúa nếp này chúng tôi phục vụ làm cốm. Có các thương hiệu ở các xã khác về mua cái thóc nếp để làm cốm. Tôi đã bán một sào. Thì cái năng suất nó rất là hiệu quả. Chúng tôi đạt được khoảng từ tạ 3 đến tạ rưỡi một sào. Tổng số một sào chúng tôi bán được 1,6 triệu. Sau khi để cái cây lúa chồi xong, chúng tôi cấy cái cây lúa nếp để làm cốm này, chúng tôi cảm thấy là cái năng suất rất là đạt. So với nông thôn chúng tôi là hiệu quả kinh tế rất là cao.
Theo thống kê của Ủy ban dân xã Tô Mậu, vụ mùa năm nay toàn xã gieo cấy 74 ha lúa. Trong đó diện tích sản xuất lúa mùa sau khi thu hoạch lúa tái sinh là 39,5 ha. Tập trung chủ yếu tại thôn Ngòi Thắm và thôn Trung Tâm, với các giống lúa chính như BC15, Thái Xuyên, Khang Dân 18, nếp địa phương. Qua đánh giá năng suất, đối với giống lúa nếp địa phương thu hoạch khi chín, năng suất bình quân đạt 170 kg một sào. Với giống lúa tẻ, năng suất bình quân 190 kg một sào. So sánh đối với diện tích lúa mùa đúng thời vụ, không để lúa chồi, năng suất bình quân đạt 190 kg một sào. Như vậy, diện tích sản xuất lúa mùa sau khi thu hoạch lúa chồi vụ xuân năm 2020, năng suất và sản lượng ngang bằng so với diện tích lúa mùa, không để lúa chồi vụ xuân. Hơn thế, diện tích lúa nếp địa phương gieo trồng cho hiệu quả kinh tế cao cho người dân, đặc biệt là sản xuất lúa nếp địa phương để làm cốm, từ đó duy trì và phát triển, tạo tiền đề để sản xuất sản phẩm cốm đặc trưng của địa phương, phát triển thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Kim Ba, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tô Mậu, huyện Lục Yên nói.
Qua đánh giá thực tế thì hiện nay đối với những hộ trồng lúa tẻ thì cũng đạt từ tạ 8 đến 2 tạ trên một sào. Thế và cây lúa nếp thì như ông chính biết rằng là đối với khi mà thu hoạch lúa để làm cốm thì cũng đạt là từ tạ 3 đến tạ rưỡi. Với cái giá cốm bán cho làm cốm là 130.000 một yến thì vẫn đạt từ 1,6 triệu đến 2 triệu một sào. Thế còn đối với cái hộ mà cây lúa nếp mà các hộ mà để lúa già thu hoạch thì sẽ có cái thu nhập cao hơn. Thế thì qua đánh giá thực tế thì chúng tôi thấy rằng cái hiệu quả để lúa chồi và sản xuất sau vụ lúa chồi là rất hiệu quả kinh tế. Và chúng tôi tin tưởng rằng là cái này sẽ thúc đẩy bà con nhân dân trong năm tới sẽ để cái diện tích nhiều hơn để làm sao mà tăng cái thu nhập cho nhân dân và mang lại cái hiệu quả kinh tế cao cho nhân dân.
Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết.
Có thể nói là cái việc mà bà con để lúa chồi và tiến hành tiếp tục theo cái vụ lúa mùa thì qua đánh giá thấy là hiệu quả năng suất tốt và lúa chồi có thể đây coi như là một cái vụ ba, còn lúa mùa thì chúng ta vẫn tiếp tục tiến hành và đến thời điểm này đang là gặt, cũng phòng cũng đang nên đề nghị huyện sẽ tiếp tục là sẽ mở rộng cái diện tích này, trước mắt là trên địa bàn xã Tô Mậu, sau đó thì cũng tiếp tục để chúng ta khảo sát đánh giá và có thể mở rộng mô hình này trên địa bàn một số xã có cái điều kiện nó tương đồng để chúng ta phát triển cái kênh lúa chồi để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân trong cái trên địa bàn.
Từ hiệu quả bước đầu của sản xuất lúa vụ ba tại xã Tô Mậu, tin rằng trong thời gian tới mô hình sẽ được nhân rộng trên địa bàn huyện Lục Yên, qua đó giúp người nông dân tăng suất sản lượng từ cây lúa đem lại.
Trong tháng 10, công an thị xã Nghĩa Lộ đã phát hiện gần 220 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xử phạt vi phạm hành chính trên 100 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu của người tham gia giao thông là không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, dừng đỗ sai quy định. Để làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công an thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai các đợt cao điểm, tăng cường thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia, phòng chống đua xe trái phép, kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đồng thời huy động lực lượng công an xã phường tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tham mưu cho Sở Giao thông Vận tải bổ sung lắp đặt các biển báo, gờ giảm tốc, vạch kẻ đường, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại một số điểm.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài ghi nhận về tinh thần tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái. Tiếp đến là bài Trạm Tấu từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 190 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, huyện Trạm Tấu đã có những cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, trong đó đặc biệt nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu. Nhờ đó, đến hết tháng 10 năm 2020, huyện Trạm Tấu đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo tiến độ, tạo đà để huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu nêu cao vai trò của người đứng đầu trong thực hiện chương trình hành động 190.
Trở lại xã Bản Công vào những ngày đầu tháng 11, trên nương, dưới ruộng, bà con tích cực thi đua lao động sản xuất. Nhờ có những chủ trương đúng đắn trong phát triển sản lượng cây lương thực có hạt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự chủ động trong công tác mùa vụ của người dân, nên các diện tích lúa ngô đều cho năng suất cao. Thêm vào đó, bà con trong xã có vụ khoai sọ bội thu lại được giá nên ai cũng phấn khởi. Nhưng có lẽ người vui hơn cả là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giàng A Chư. Anh vui vẻ cho biết, thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái và kế hoạch 106 của huyện Trạm Tấu, xã Bản Công đã xây dựng kế hoạch 51 đề ra 35 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2020, trong đó có 3 chỉ tiêu xã xây dựng cao hơn so với kế hoạch huyện giao. Tính đến hết tháng 10 năm 2020, xã có 4 chỉ tiêu vượt, 21 chỉ tiêu đạt 100%, 5 chỉ tiêu đạt trên 90%, 4 chỉ tiêu vượt là tổng đàn gia súc chính đạt 102%, thu ngân sách đạt 120%, tổ hợp tác thành lập mới đạt 128%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 11,12%, đạt 132% kế hoạch, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 100,9% kế hoạch. Để có được kết quả đó, trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy xã Bản Công đã đặc biệt nêu cao vai trò của cán bộ đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện từng chỉ tiêu nhiệm vụ. Về vấn đề này, đồng chí Giàng A Chư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công cho biết.
Để nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cũng như là cán bộ chức thì Đảng ủy xã đã họp triển khai đến toàn thể cán bộ chức và các đồng chí trưởng thôn, bí thư chi bộ. Thì đối với những cái chỉ tiêu mà để đạt được như thế thì chúng tôi về thứ nhất là về trách nhiệm người đứng đầu cũng như là cán bộ chức thì một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế như là về diện tích trồng ngô, trồng lúa thì cũng yêu cầu là cán bộ chức là phải thực hiện gương mẫu và về gia súc thì cán bộ chức có nuôi gia súc là cũng phải làm chuồng trại, nhà vệ sinh thì chúng tôi yêu cầu là tất cả 100% cán bộ chức đảng viên là phải có nhà hố xí, nhà vệ sinh. Thì trên cơ sở đấy thì chúng ta mới triển khai rộng rãi đến toàn thể bà con thì cơ bản là những qua 11 tháng đến nay thì các chỉ tiêu của xã thì cũng đều đạt và vượt.
Chẳng hạn đối với tỷ lệ hộ nghèo, xã được giao chỉ tiêu giảm 8,43%. Đến nay xã thực hiện giảm được 11,12%, đạt 132% kế hoạch. Để thực hiện được chỉ tiêu giảm nghèo, xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cán bộ, công chức trên địa bàn xã, trước tiên là người đứng đầu. Theo đó, phân công mỗi đồng chí chịu trách nhiệm giúp đỡ từ 1 đến 2 hộ thoát nghèo. Đồng chí Giàng A Chư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công cho biết thêm.
Thì xã là phân công cho lãnh đạo, như là ban thường vụ, này, ban chấp hành, sau đó thì phân cho nhà trường, y tế và các đồng chí cán bộ, công chức và các đoàn thể. Mới một đoàn thể là từ 1 đến 2 hộ và lãnh đạo xã và cán bộ công chức là mới người 1 hộ. Thì qua chúng tôi khi vận động cũng như là tuyên truyền giúp đỡ mà thì cho đến nay thì tất cơ bản là các hộ mà đã đăng ký trong danh sách thì đều thoát nghèo, chỉ có một số hộ là sau khi đánh giá rà soát thì không đạt, nhưng mà trên cơ sở đó thì một số hộ ngoài danh sách thì cũng đạt, nên là đối với cái chỉ tiêu này thì xã là vượt so với kế hoạch giao.
Thực hiện chương trình hành động 190 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch 106 của Huyện ủy Trạm Tấu, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Trạm Tấu đề ra 34 nhiệm vụ. Riêng đoàn thanh niên có 2 chỉ tiêu là bê tông hóa tuyến đường thôn Mo Nhang, xã Trạm Tấu với chiều dài 1,5 km và thành lập mới 2 tổ hợp tác. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm, huyện đoàn đã tuyên truyền vận động đến các cơ sở đoàn phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, lồng ghép các cuộc họp thôn, giao ban hàng tháng, tuyên truyền bằng ngôn ngữ phù hợp để người dân dễ dàng nắm bắt. Để thực hiện tốt được các phần việc được giao, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo quyết liệt đối với các cơ sở đoàn, nhất là các mô hình giao trực tiếp cho các thủ lĩnh đoàn để tạo hiệu quả, sau đó nhân rộng ra các đoàn viên khác. Về vấn đề này, đồng chí Giàng A Tạng, Phó Bí thư Huyện đoàn Trạm Tấu nói:
để mà thực hiện tốt các nội dung phần việc trên thì chúng tôi cũng chỉ đạo quyết liệt, nhất là với các thủ lĩnh đoàn ở các cơ sở đoàn, đặc biệt là đối với những cái mô hình liên quan đến phát triển thì trực tiếp là giao cho thủ lĩnh các cơ sở đoàn phải là những cái người tiềm phong đi đầu và làm mô hình. Trên cơ sở làm mô hình đấy thì nhân rộng ra cho các đoàn viên thanh niên khác. Chính vì cách làm như vậy nên là số mô hình có thể đã đăng ký chỉ có 2 thôi, tuy nhiên chúng ta đã cố gắng và làm hoàn thành được 21 cái mô hình như vậy, và từ đó thì nhân rộng ra và nhiều đoàn viên thanh niên tự nguyện làm đơn để đăng ký tham gia các tổ hợp tác. Còn bên cạnh đó, liên quan đến công tác tuyên truyền vận động triển khai các công trình phần việc của huyện đoàn thì Huyện đoàn Trạm Tấu cũng đã chỉ đạo các cơ sở đoàn, nhất là các thủ lĩnh đoàn phải là những người tiềm phong gương mẫu là thực hiện các công trình phần việc như là thi công làm tuyến đường Mo Nhang Trạm Tấu thì cũng phải là những cái người thủ lĩnh đoàn tiềm phong gương mẫu. Ở đây là bí thư trực tiếp là bí thư, phó bí thư đoàn xã và bí thư các chi đoàn cơ sở thuộc các xã. Chính vì vậy nên là cái sự phát huy cái tinh thần tiềm phong gương mẫu của các thủ lĩnh đoàn đã tạo được cái động lực và tạo được cái sự thu hút rất lớn cho quần chúng và đoàn viên thanh niên. Vì vậy nên là cái sự hưởng ứng của đoàn viên thanh niên trên địa bàn là tham gia tích cực và hiệu quả rất cao.
Nhờ sự tiên phong gương mẫu đi đầu của các thủ lĩnh ở các cơ sở đoàn nên hiện nay đã thực hiện được 87% công trình bê tông hóa tuyến đường thôn Mo Nhang, xã Trạm Tấu, tương ứng với 1.300 mét đường, duy trì hoạt động có hiệu quả 28 tổ hợp tác. Một hợp tác xã đã thành lập năm 2019, thành lập mới 2 tổ hợp tác do thanh niên làm chủ. Đến nay, tiếp tục duy trì tốt 28 tổ hợp tác và một hợp tác xã hiện có và đã thành lập mới 21 trên 2 tổ hợp tác tại 12 xã thị trấn, đạt 1.050% kế hoạch, trong đó có 9 tổ hợp tác thuộc lĩnh vực trồng trọt, 6 tổ hợp tác chăn nuôi, 3 tổ hợp tác kinh doanh, 1 tổ hợp tác sửa chữa xe máy và 2 tổ hợp tác du lịch. Các tổ hợp tác này đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ huyện nhà, đồng thời có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2020. Trên cơ sở các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động 190 ngày 26 tháng 11 năm 2020 của tỉnh ủy và điều kiện thực tiễn của Đảng bộ huyện, Huyện ủy Trạm Tấu đã ban hành kế hoạch 106 ngày 3 tháng 1 năm 2020 về thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy để tổ chức thực hiện. Trong đó đề ra 31 chỉ tiêu chủ yếu trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 10 chỉ tiêu huyện Trạm Tấu xây dựng cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh ủy giao, 18 chỉ tiêu nhiệm vụ lĩnh vực quốc phòng an ninh, nội chính, 30 nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, 34 nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện gắn với việc phân công nhiệm vụ cho các đơn vị chủ trì, cơ quan phối hợp và cá nhân các đồng chí lãnh đạo huyện trực tiếp chỉ đạo. Đặc biệt, đối với chỉ tiêu về tỷ lệ giảm nghèo, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo giảm nghèo, tính đến ngày 30 tháng 9, tỷ lệ giảm nghèo năm 2020 đạt 7,91%, đạt 105,4% kế hoạch, vượt 1,41% so với kế hoạch 109 của huyện ủy. Lần đầu tiên có 53 hộ tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo năm 2020. Đồng chí Giàng A Thào, Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu cho biết, Đảng bộ quán triệt rõ, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị phải nắm vững, nắm chắc các chỉ tiêu trong chương trình hành động 190 của tỉnh ủy và kế hoạch 106 của huyện ủy. bản thân mỗi cán bộ đảng viên, người đứng đầu phải luôn bám sát cơ sở, chỉ đạo sát sao để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu đó, đồng thời nhân rộng các mô hình hay, những cách làm hiệu quả. Sau 10 tháng triển khai thực hiện, cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy đã đạt so với tiến độ đề ra, trong đó lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội có 21 chỉ tiêu đạt 100% trở lên, 4 chỉ tiêu đạt từ 90% trở lên, 2 chỉ tiêu đạt từ 80% kế hoạch trở lên, 1 chỉ tiêu đạt từ 65% trở lên, 3 chỉ tiêu đang thực hiện. Lĩnh vực quốc phòng an ninh nội chính, 8 chỉ tiêu đã hoàn thành, 10 chỉ tiêu đang thực hiện. Nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, 26 nhiệm vụ đã thực hiện xong, 4 nhiệm vụ đang thực hiện. Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, 31 nhiệm vụ đã hoàn thành, 3 nhiệm vụ đang thực hiện. Phát huy tối đa vai trò của đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu quyết tâm phấn đấu tạo bứt phá quan trọng, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị, thưa các bạn, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác giáo dục và đào tạo, ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục huyện Trạm Tấu đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành địa phương phát động, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn. Nội dung này sẽ được phản ánh qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Em Sùng Thị Xua, học sinh lớp 9, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Khấu Ly chia sẻ, các bạn lớp 8, lớp 9 thường là những lao động chính trong gia đình, nên sau kỳ nghỉ hè, các bạn thường xuống trường rất muộn, nhưng nhờ sự quan tâm của các bác lãnh đạo xã, các thầy cô giáo đến tuyên truyền, năm học này các bạn đi học rất đầy đủ. Trong môi trường bán trú, các em được các thầy cô giáo tạo mọi điều kiện tốt nhất, khu vực bán trú đều được vệ sinh sạch sẽ. Các suất ăn tại trường cũng được đảm bảo, các thầy cô giáo đều dành sự quan tâm chăm sóc để các em được học tập, nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Nên các bạn học sinh đều ý thức được bản thân mình phải cố gắng học tập rèn luyện để không phụ công các thầy cô giáo. Em Sùng Thị Xua, học sinh lớp 9, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Khấu Ly nói.
Học ở đây chúng em rất yên tâm vì các thầy cô đã chăm sóc lo lắng cho chúng em. Nhờ đó mà bố mẹ của chúng em ở nhà cũng rất là yên tâm để chúng em được học tại trường.
Năm học 2020-2021, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Khấu Ly, xã Bản Bù có 855 em học sinh, trong đó có 682 học sinh bán trú. 100% các em là con em đồng bào dân tộc Mông. Ngoài việc thực hiện tốt công tác dạy học, đơn vị nhà trường đã luôn thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh. Với lợi thế các em học sinh ở bán trú, sau khi thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Khấu Ly đã sử dụng các phương pháp dạy và học tích cực để tạo điều kiện cơ hội cho các em học sinh được thực hành trải nghiệm kỹ năng sống trong quá trình học tập. Gắn việc rèn luyện kỹ năng sống với những nội dung cụ thể của phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, lồng ghép tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ trên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt động giáo dục. Nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra nên sau hơn 2 tháng bước vào năm học mới, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần của nhà trường luôn đạt trên 96%. Cô giáo Nguyễn Thành Huệ, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Khấu Ly nói.
Đối tượng các cháu thì từ lớp 1 cho đến khối 9. Song song với việc giảng dạy, nâng cao chất lượng, công tác chăm sóc nuôi dưỡng học sinh bán trú, thì công tác rèn kỹ năng sống cho các cháu, đấy chính là một cái mục tiêu quan trọng mà nhà trường đặt ra ngay từ đầu năm học. Nhà trường đã thành lập ban bán trú, hướng dẫn cho các cháu từ cái gấp chăn màn, rồi là tự phục vụ bản thân. Đó là những cái kỹ năng mà các cháu cũng trang bị cho các cháu để các cháu có thể là tự phục vụ được bản thân mình. Trong cái môi trường học tập tại trường thì các thầy cô cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoặc là các cuộc thi sân chơi nhỏ để các cháu có thể rèn được kỹ năng sống học tập tại trường.
thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của năm học trong tình hình mới. Trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn theo quy định. Nên ngay từ đầu năm học 2020-2021, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Công đã cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức, tu sửa nâng cấp một số trang thiết bị dạy và học, đồng thời chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Nhờ đó, chất lượng các giờ học của đơn vị nhà trường đã được nâng lên so với các năm học trước. Nói về một số giải pháp để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho giáo viên trong nhà trường, thầy giáo Lê Văn Hán, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Công cho biết.
Giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn đảm bảo theo yêu cầu, phát động các phong trào giáo viên tự làm cái đồ dùng trong dạy học, thường xuyên khuyến khích giáo viên là cái việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Thì qua quá trình dạy học thì đối với giáo viên chúng tôi thì 100% giáo viên thì ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Để nâng cao cái chất lượng dạy và học trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng rất mong các cấp các ngành tạo điều kiện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị dạy học, như là các cái thiết bị phòng bộ môn, các thiết bị phòng thí nghiệm, qua đó để nâng cao cái chất lượng dạy và học.
Năm học 2020-2021, huyện Trạm Tấu có 28 đơn vị trường, hơn 11.000 học sinh. Là năm đầu tiên triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp và chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu đã tập trung chỉ đạo các đơn vị nhà trường tập trung thực hiện và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động. Đặc biệt là cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động hay không, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Các phong trào thi đua như dạy tốt, học tốt, phong trào trường học hạnh phúc, thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, tăng cường đổi mới công tác quản lý, triển khai thiết thực hiệu quả chương trình đổi mới sáng tạo trong dạy và học của ngành giáo dục, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong trường học, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác xã hội hóa giáo dục, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Nói về một số giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong năm học, ông Phạm Mạnh Tường, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Trạm Tấu cho biết.
Để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo trong năm học 2020-2021, ngành giáo dục và đào tạo huyện Trạm Tấu xác định cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Phòng giáo dục cũng đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp tốt với các ngành đoàn thể để tuyên truyền vận động học sinh ra lớp. Hai là chỉ đạo các đơn vị nhà trường quan tâm thực hiện tốt các cái nội dung sinh hoạt chuyên môn và tập trung các cái nội dung để bàn đưa ra các giải pháp cũng như các cái phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh. Ba là để việc nâng cao chất lượng dạy và học thực sự là nhiệm vụ của mỗi học sinh, mỗi giáo viên. Năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường tổ chức cho giáo viên ký cam kết chất lượng với nhà trường, học sinh ký cam kết chất lượng với giáo viên và các nhà trường ký cam kết chất lượng với Phòng Giáo dục. Bốn là quan tâm chỉ đạo thực hiện các cái giải pháp tăng cường tiếng Việt, nhất là đối với giáo dục mầm non.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn ngành giáo dục, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh cùng với những giải pháp cụ thể thiết thực.
Ôi giời ơi!
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của toàn ngành giáo dục, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh cùng với những giải pháp cụ thể thiết thực, tin tưởng rằng năm học 2020-2021, chất lượng giáo dục đào tạo của huyện vùng cao Trạm Tấu sẽ đạt được kết quả như mong đợi.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.